Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo của Mùa Đông Không Lạnh, tập 6, tác giả Bùi Ngọc Phúc, giọng đọc Đình Duy. Cũng lại đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không biết rằng là anh Thiến Tập Vũ sẽ còn những phi vụ làm ăn gì nữa hay không. Và bất ngờ nữa là đã đuổi cô vợ đi rồi. Chúng ta rất tò mò tại vì cô vợ cũng không làm gì sai trái cả. Cô vợ chỉ nói đúng một câu là anh đột vò mà, thế mà đã bị đuổi rồi. Và cơm bưng nước rót rồi hầu hạ dạ vâng mà cũng bị đuổi. Thì chưa biết là sau này có quay lại hay không. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp trong các tập tiếp theo. Vác dao đi tìm kẻ trộm qua giao thừa, nhưng vô vọng, bởi cả Hà Nội pháo nổ râm ran đón Tết. Đoán chắc con xe đạp thống nhất của mình kẻ đó chưa thể tiêu thụ được. Hưng Tập Phù tạm nén cơn uất hận trong lòng và tặc lưỡi coi như của đi thay người. Ba ngày Tết qua mau, gã tự nấu mì sợi ăn bữa trưa, còn bữa tối vác chai rượu ra hàng Miến Ngan giữa phố. Sẵn tiền trong túi nên gã làm đĩa cổ cánh tiêu sầu. Sau cái tát bằng má cùng câu nói phũ phàng, cô vợ hờ của gã ngược lên tuyên quang chưa quay về. Gã hậm hực nhưng chẳng biết trách ai. Có chăng bởi tính nóng nảy, khi nổi cơn điên sẽ coi trời bé bằng nắp vung. Mọi người đều nghĩ vừa Tết ra hàng Miến Ngan sẽ ế khách. Kỳ thực người sành mồm vẫn ngồi ăn một cách ngon lành. Không bán bún nên chẳng sợ bún chua khi ế hàng phải bỏ vào thùng nước gạo. Miến chưa bán vẫn để lâu được, chưa kể ăn mất miến trong thời tiết se lạnh thú vị hơn rất nhiều. Ngồi gặm xương và uống rượu cho ấm người, Hưng Tào Phù tặc lưỡi vì biết hôm nay đám bò nạc do mụ Kha Béo chăn dắt vẫn ăn Tết ở quê chưa lên. Gã tiếc rẻ vì đang cần khai xuân sau cả tuần bí bách, đe nỗi tiền có chẳng được tiêu. Uống đến chén rượu thứ hai, gã thấy tên đàn em lững thững đi bộ tới. Nhìn mặt hãm tài của nó đủ biết là dân thu bạc còn gánh thêm khoản nợ. Bởi gã từng trải qua nên thấm, rót cho đàn em một chén rượu, Hưng Tào Phù nói ngay: "Uống đã, chuyện gì nói sau." Khi đĩa cổ cánh đã gặm xong, chai rượu còn khoảng nửa chén. Lúc này Tài Dươi cho biết, ngay khi biết tin đại ca mất xe, y đã cùng Tuân Húng Chó và thằng Toàn chập mạch dò hỏi các lò mổ, nhưng chưa có kết quả. Khả năng thằng đó dùng xe đi chơi mấy ngày Tết, hoặc ngồi sới bạc vùng ven đô, chắc chắn sớm hay muộn sẽ tóm được. Không quá hy vọng tìm lại được xe đạp bị mất, dù tiếc của nhưng Hưng Tỏ Phù có thể tặc lưỡi bỏ qua, điều khiến gã phải lao tâm khổ tứ vì có kẻ dám vuốt râu hùm nên cần xin tí tiết. Tài Rơi là ma só nên biết hết các lò mổ, vốn là tiếng lóng chỉ nơi tháo phụ tùng để thay đổi trước khi dắt ra chợ rời giao bán. Hầu hết bọn trộm xe hiếm khi xuất hiện, cách nhanh nhất là giao bán cho đám lò mổ, dù giá không cao nhưng an toàn. Không rảnh nơi chuyên luộc phụ tùng, Toàn chập mạch thông thạo mọi sới bạc nên dò la xem con bạc nào khát nước mang xe tới đặt, khi đó vòng vây sẽ khép lại. Giống như đầu bếp chưa đi chợ nhưng đã đun sẵn nồi nước, ngay khi biết tin đại ca mất xe, Toàn Hùng Chó đã chọn sẵn một đoạn tre được dùng phang gãy ống đồng kè táo tợn dám qua mặt đại ca. Gọi thêm một đĩa cổ cánh cùng chai rượu, khi thấy hai tên đàn em là Toàn Chập Mạch và Tuân Húng Chó đèo nhau trên con xe đạp không phanh, không gác đờ bu xuất hiện. Dù không còn râm ran như mấy hôm trước, thi thoảng vẫn có tiếng pháo nổi do bọn trẻ con cầm que hương đốt pháo rồi ném xuống đường. Đáng ra buổi gặp mặt đầu năm được tổ chức ở nhà, buồn nỗi cô vợ chưa quay về nên Hưng Tào Phù chọn cách ngồi quán Miến Ngan vỉa hè cho thoáng. Giá kể không bị mất xe, gã sẽ kha mấy thằng đàn em món bò lạc chữ danh của con mụ Kha Béo khi mụ đó mở hàng. Tiếc rằng thằng Rời đánh thánh vật nào đó phá hỏng cái Tết của gã. Mặc cho lũ đàn em vừa ăn, vừa nghĩ cách cắt gân, xẻo thịt, chặt mấy ngón tay của tên trộm, Hưng Tào Phù điềm nhiên uống rượu, còn ánh mắt gã nhìn về phía xa xăm. Ngày còn trong tù, gã chứng kiến nhiều mảnh đời, đúng như câu, chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh xong rồi, mặt vàng như nghệ. Do vậy chừng nào chưa tóm được tên đó, gã chẳng dại gì tuyên bố những lời đao to búa lớn. Đầu năm thấy hai tên đàn em cưỡi con xe ghẻ đến đây, Hưng Tào Phù hất hàm chất vấn: "Chúng mày vừa trộm xe ở Cổ Nhuế hay sao?" Cả bọn ngồi ăn nhưng biết đại ca nói móc xe đạp rách dùng để chở phân tươi, mới ngăn trong miệng như nghẹn lại dù đại ca chưa nói thẳng ra. Trong khi lo truy tìm kẻ trộm con xe thống nhất, Tuân Húng Chó phát hiện con xe đạp rách cùng hai giọt được khóa và để khuất nẻo sau cây nhãn tận cuối vườn. Có lẽ chủ nhà chẳng ngờ con xe bị mất trộm đúng tối mùng một Tết, nào ngờ khóa bị phá, còn xe biến mất. Biết chẳng gì qua mắt đại ca, Tuân Húng Chó cười hình hạch giải thích: "Xe tuy rách nhưng xích líp còn tốt, lượn trán có thể bán sang tay lấy vài chục đồng ngay sới bạc. Cưỡi xe đẹp khí túi chẳng còn xu nào, đâm dở." Đoán chắc lũ đàn em đã nướng khoản tiền được chia vào sới bạc, Hưng Tào Phù chép miệng nhắc rõ: "Muốn ăn phải lăn vào bếp, nghèo mặt dẹp phải mau kiếm tiền trước khi móm xều." Hưng tập phù khịt mũi do cảm giác mùi phân vẫn còn phẳng phất từ con xe đạp rách. Mặc dù Tuấn húng chó thề thốt đã rửa xe cẩn thận bằng 4 thùng nước giếng. Đợi cả bọn ngồi ngây người ra chiều suy nghĩ, gã thản nhiên nói: "Chúng mày đầu óc toàn bã đậu cùng tào phớ, chẳng nghĩ được gì quá hổ ha lê. Thôi, nốc cạn chỗ rượu rồi tao bày cách." Nhìn đồng hồ kim ngắn chỉ sang con số 2, Hưng tập phù ra hiệu cho lũ đàn em đi theo mình đi thám thính. Nhằm tránh gây sự chú ý không cần thiết, Tài rơi đi cách đại ca một đoạn, còn Toàn chập mạch đèo Tuấn húng chó lượn sang phố khác, nhưng vẫn đến đúng địa chỉ cần thiết. Chàng vội vàng, Hưng tập phù châm lửa hút thuốc rồi chỉ tay về phía ngôi nhà cấp 4 xây tụt hẳn vào trong và nằm sâu trong ngõ trung tiền. Phía sau cánh cổng khóa kín có cây dâu già đang buộc con chó nằm canh. Đợi ba tên đàn em lượn quanh thám thính vài vòng, gã giải thích nhìn bên ngoài ngôi nhà chẳng có gì đặc biệt. Bên trong là kho hàng lậu được chuyển từ trong miền Nam bằng tàu hỏa ra Bắc, nhằm trốn phòng thuế kiểm tra. Khi tàu đi chậm chuẩn bị vào ga hàng cỏ, đám con buôn liền hất các bao tải hàng xuống dọc bên đường tàu ở ngay rào chắn phố Khâm Thiên. Việc này được nhân viên đường sắt nhắm mắt làm ngơ. Hưng tập phù khẳng định ăn trộm của nhà dân là loại bất tài thất đức, bởi tài sản ký cóp bao năm bị khoáng sạch. Có lẽ e vừa mất trộm nên gã đồng cảm và quyết không bao giờ trộm cắp nhà dân. Việc đột nhập kho hàng thành công, nếu quân cả xe xích lô cũng chẳng ai trình báo. Nguyên do đây là hàng lậu nên kẻ bị mất đành ngậm bồ hòn nằm ngọt. Không muốn đứng lâu sợ công an đi tuần bắt gặp, Hưng tập phù nói nhanh: "Thằng Tuân, lo kiếm một xe xích lô để chở hàng. Thằng Toàn lo kiếm bà cúng cho con chó. Thằng Toàn nhớ mang xà cây để phá cửa. Đúng một giờ đêm mai, tức ngày mùng 6, mở hàng là đẹp." Ngồi trên thùng xe tải Diêu 130 chạy xuống Hải Phòng, Hưng tập phù lấy tấm bạt phủ lên những bao xi măng rồi nằm ngả lưng phì phèo thuốc lá. Gần cuối xe, gã tài rơi đang thò cổ trêu mấy cô gái đạp xe trên đường. Sau khi nhận chuyển 50 bức tranh sơn mài xuống Hải Phòng tiêu thụ, gã biết việc tưởng chừng như đơn giản nhưng chẳng dễ dàng. Nếu mang theo một vài bức tranh còn dễ trình bày, khuân nhiều như vậy gặp bên phòng thuế coi như mất trắng. Không đi xe khách hay tàu hỏa, Hưng tập phù chọn đi xe tải vì tài xế có giấy tờ xuất kho hàng hóa. Việc gã cùng tài rơi nằm trên thùng xe được coi như công nhân bốc vác. Hôm trước, sau khi đã sai ba tên đàn em lượn như đèn cù trước kho hàng, gã quyết định đi Hải Phòng về sẽ khoáng một mẻ. Nguyên do ban ngày, khi có người mở cửa, Toàn chập mạch thấy trong đó chỉ còn 2 bao tải nên chả bỏ dính răng. Khi giao số tranh sơn mài cho gã, ông cự phách vốn ưa sự phân minh về tiền bạc nên nói ngay: "Cậu chuyển đến tay người mua, sẽ nhận tiền công là 100 đồng. Đúng như ăn mày vớ phải chiếu manh, Hưng tập phù gật đầu không thêm bớt một câu. Sau lần bán pho tượng bằng trầm hương, gã sắm xe đạp rồi chia lộc cho lũ đàn em nên chẳng còn nhiều. Hiện nay không còn làm ở hợp tác xã nên lương tháng không có. Số tiền còn lại cùng phong bì cảm ơn do ông cự phát đưa, có 50 đồng là tất cả vốn liếng. Người xưa đã nói miệng ăn núi lở. Gã tính đi Hải Phòng rồi lên luôn trong ngày, tự dưng có một khoản tiền đủ sống phong lưu trong thời gian ngắn. Sau đó nước đâu thì âu tới đó. Đợi cho trời nhập nhoạng tối, Hưng tập phù cùng tài rơi thuê xích lô tới một ngôi nhà ở phường Hạ Lý. Do được ông cự phách nhờ người báo tin trước, Hưng tập phù cùng tài rơi được chủ nhà tiếp đón niềm nở. Sau khi xem kỹ những bức tranh sơn mài được bọc trong giấy xi măng, vị chủ nhà gật gù vẻ hài lòng. Dù chủ nhà không tiết lộ số tiền bỏ ra mua 50 bức sơn mài, Hưng tào phù có kinh nghiệm từ lần bán tượng trầm hương nên phỏng đoán những sản phẩm này sẽ được theo tàu Viễn Dương qua bên châu Âu, lúc đó giá trị tăng gấp nhiều lần. Sợi xong chiếc bánh mì kẹp thịt quay và dưa chuột do chủ nhà đãi thay cho bữa tối, gã xin phép ra về sau khi nhận từ tay của khách mua tờ giấy xác nhận số lượng bức tranh sơn mài vừa nhận. Trên đường quay về Hà Nội, trong lúc đang nằm phì phèo thuốc lá ở thùng xe đi nhờ lúc sáng, giờ không còn những bao xi măng, bất ngờ tài rơi nói: "Bọn này không ngu gì chở hàng bằng tàu Viễn Dương lênh đênh trên biển nửa năm trời đâu đại ca. Em đoán chắc họ dùng thuyền đánh cá chạy ra phao số 0, ngoài đó có tàu nước ngoài chờ sẵn để tiền trao cháo múc. Mất công buôn vặt như vậy, sao không vượt biên nhỉ?" Thấy đại ca quan tâm, tài rơi hồ hởi kể: "Nhiều người từ Hà Nội bí mật xuống Hải Phòng, sau khi nộp vàng cho chủ tàu, đợi đêm xuống, mọi người phó mặc tính mạng cho tài công, miễn sao tàu chạy thoát ra phao số 0. Nếu may mắn không gặp biển động, tránh được cướp biển Thái Lan, thì tàu sẽ hướng về Hồng Kông trước khi hỏng máy. Tuy nhiên nếu việc vượt biên giống như đánh bạc với số phận, người nào bị bắt còn may vì thấy được ngày về, nhiều tàu gặp cướp biển nên số phận thê thảm." Khi xe tải dừng lại ở bến Nứa đã quá nửa đêm, Hưng tào phù cùng tay đàn em quyết định quốc bộ vì chẳng mấy khi tập thể dục cho giãn gân cốt.
Hà Nội về đêm không còn những âm thanh đường phố, thi thoảng có người bán hàng ăn đêm cất lên giao như vạc. Duy nhất ở những máy nước công cộng, dù ngày hay đêm vẫn náo nhiệt, chỉ cần nhìn những đôi thùng xếp hàng dài, Hưng Tàu Phố biết khối người phải thức trắng đêm lo đổ đầy chung nước, để ngày mai đi làm không phải nhấp nhổm. Xơi một chiếc bánh mì chẳng thấm tháp gì, Hưng Tàu Phố thấy người bán xôi khúc đang đạp xe phía trước giao khúc đê. Ngay lập tức gã mua hai gói rồi cùng Tài Dươi vừa đi vừa ăn. Khi về đến đầu ngõ, thấy Tài Dươi nhất quyết về nhà không dễ vào ngủ, Hưng Tàu Phù thầm nghĩ, nếu có tiền gã sẽ xây lại ngôi nhà khang trang hơn. Hiện nay dù mang danh đại ca khu chợ đuổi, vợ bỏ về quê nên chỗ nằm của gã chẳng khác nào ổ chó. Cởi bộ quần áo dính đầy bụi đường ném vào góc nhà, Hưng Tàu Phù nằm ngay xuống giường cho đỡ mỏi chân. Mọi dự tính ngày mai gã sẽ giải quyết dần. Dân hàng phố không phải nhà nào cũng giữ thói quen ăn quả sáng. Mọi người chịu khó dậy sớm thổi cơm cho vào cặp lồng, nếu còn thừa chút cơm sẽ cho tỉa mối vườn ăn tạm. Có những nhà kinh tế không quá eo hẹp, họ mua cặp lồng nước phở về chăn và bát cơm nhằm đổi khẩu vị. Nhà đông con chỉ cần người mua nước phở tỏa ra thơm ngào ngạt, lũ trẻ ăn loáng cái hết ngay bát cơm vẫn thòm thèm. Ngồi dựa lưng vào cửa sau khi bắn điếu thuốc lào, Hưng Tạo Phù lắng nghe âm thanh quen thuộc bên nhà cô giáo Huyền. Buổi sáng nhà cô giáo bắt đầu lúc 5 giờ. Tuy nhiên việc lũ trẻ hò hét trêu nhau cộng thêm tiếng quát của mẹ khiến mọi âm thanh trộn vào nhau chẳng lẫn được. Con ngõ chỉ yên tĩnh trở lại khi vợ chồng cô giáo cùng lũ trẻ ra khỏi nhà. Bản hòa tấu sẽ được tiếp tục lúc mọi nhà quây quần ăn tối. Về khuya nhưng dậy sớm không ngủ nướng được, Hưng Tào Vù thầm nguyên rủa cô vợ hờ về quê rồi mất mặt luôn, chẳng thấy ló dạng. Chưa từng lên Tuyên Quang, gã nghe như ái kể, từ đường tỉnh lộ vào nhà còn rất xa. Vùng quê nghèo đương nhiên chẳng có nhiều thứ để ăn Tết. Gã đoán cô vợ hờ là mình làm mẩy tới rằm tháng giêng là kịch đường tàu. Sở dĩ gã tự tin như vậy là có nguyên do. Thời buổi thóc cao gạo kém, chẳng ai chứa một người hết ăn rồi nằm tới rằm. Nhà nông mùng 2 Tết dù rét căm căm đã phải xuống đồng, không làm lấy gì đổ vào mồm. Sau khi đánh răng rửa mặt, Hưng Tập Phù ra ngõ mua gói xôi lạc ăn sáng. Gã tâm đắc câu, có thực mới vực được đói, bởi lúc đói quay quắt chỉ thèm ăn, giống khi nghèo quá, chỉ thèm mỗi tiền. Đầu năm, thời tiết dễ chịu, nhưng ở ngoài phố vẫn nhiều cụ ông cụ bà mặc áo bông vì sợ lạnh. Các cụ ngồi ăn cháo sườn cùng bọn trẻ con vì răng đã rụng gần hết. Lúc đi ngang qua hàng cháo sườn, Hưng Tào Phù nhớ đến câu, về già, người ta như trẻ nhỏ, chỉ cần nhìn cách ăn cho đến mọi thứ chắc không sai. Do nghe lời khuyên của ông cựu Thành, sau lần đái ngập cửa nhà mụ khọm già, trong mấy ngày Tết, gã không gây thêm chuyện vì bên kia bà nhài xuống nước, chẳng to mồm chửi thằng ghẻ tàu như trước. Dẫu sao, bà tổ trưởng cũ giờ quay sang trông trẻ, bố mẹ các cháu sẽ chẳng yên tâm khi thấy bà ấy chửi nhau hoặc gây thù chuốc oán với người khác, rồi ảnh hưởng đến con họ. Ngồi nhàn nhã ăn xôi, Hưng Tào Phù vẫn hướng ánh mắt về quán phở gà ngay bên kia đường. Chẳng phải chết thèm gì bát phở, nếu thích gã sang ăn được ngay, vì sẵn tiền trong túi. Gã để ý bởi thấy ông cự phách vừa rẽ vào đó. Vốn ông ấy nổi tiếng gia đình tư sản, dẫu hiện giờ chỉ còn ánh hào quang mờ nhạt, so với bà con hàng phố nói chung, ông cự phách vẫn là người phong lưu. Khác hẳn bà vợ luôn kèn kẹt và mặc cả khô họng mỗi khi đi chợ mua những gì cửa hàng mậu dịch không có. Người già vốn ăn chậm, khéo vừa ăn vừa suy nghĩ. Hưng Tào Phù ăn xong gói xôi vẫn chưa thấy ông cự phách rời quán phở. Đưa tay nhìn đồng hồ, gã lẩm bẩm, khéo ông già mọc rễ trong đó không chừng, hoặc có bà nào vừa mắt nên ông ấy ngồi nán lại buông lời đường mật. Khi sự sốt ruột lên tới đỉnh điểm, gã thấy ông cự phách từ trong hàng phở bước ra. Đợi ông hàng xóm đi sang đường về nhà, lúc này Hưng Tào Phù đứng dậy bước tới chỗ ông cự phách đi sang với mục đích vô tình gặp nhau. Không mấy khi thảnh thơi vì bán xong 50 bức tranh sơn mài, gặp Hưng Tào Phù khiến ông cự phách vui mừng. Chẳng bận tâm dân hàng phố dị nghị, ông mời gã ngồi ngay hàng nước gần đó để nói chuyện. Bình thường nếu thấy ông ngồi với Hưng Tào Phù, khéo bà vợ sẽ rền rĩ bởi không muốn trồng dây vào thằng ghẻ tàu. Tuy nhiên, mọi việc giờ đã khác. Hàng xóm có thể không biết, nhưng vợ ông đã hiểu. Nhờ gã bị ghẻ này nên chuyến hàng đã đến tay người nhận. Điều đó đồng nghĩa việc gia đình sắp nhận được số tiền sau khi trừ chi phí lãi ra 2 tạ gạo ngon giá ngoài chợ. Không phải gạo mậu dịch bán 4 đồng một yến. Cầm tờ giấy xác nhận trên tay, ông cự phách gật đầu nói ngay. Chút cậu qua nhà lấy tiền công luôn, đi ra ngoài tôi hiếm khi mang nhiều tiền. Muốn gã giang hồ chỉ đâu nằm đó, Sau khi uống chén trà nóng, ông Cự Phách quay về nhà. Hưng Tào Phú biết ý nên vội đứng dậy đi theo. Ngồi ngay cửa nhà có bà Hiền đang ngồi đan len. Bình thường nếu tê gã làng vàng trước cửa, khéo bà sẽ mỉa mai, loại ghẻ kênh ghẻ càng giống người hủi. Chẳng phải bà sợ người bị ghẻ, nhưng gã biết ngầm ý của bà Hiền về nguồn gốc bệnh ghẻ là do gã đi thủ. Hôm nay thấy khuôn mặt bà Hiền nhẹ nhõm hơn khi gã cất tiếng chào, Hưng Tào Phú làm như vô tình kéo ống quần lên cao để lộ hai chân đã không còn một nút ghẻ, tất cả nhờ vào loại thuốc dân tộc do gã Tư Sầu tặng cho năm ngoái. Tiền bạc vốn phân minh sòng phẳng, ông Cự Phách đếm đủ 20 tờ 5 đồng đưa cho Hưng Tào Phú. Trong lúc đó bà Hiền làm như vô tình nói:
"Tiền nhiều, cậu Hưng xăm chiếc xích lô chở hàng ở trên chợ Bắc qua, khéo lại tươm."
Hưng Tào Phú nhét tiền vào túi áo bay rồi cẩn thận cài cúc, chẳng muốn đôi co hay gây thủ cho quán. Dẫu sao gã từng trộm con gà mái mơ của bà Hiền nên coi như hòa. Tuy thế ngẫm lại, gã thấy mình nào kém ai, nếu không táng gãy răng cửa của tay giảng viên trẻ, khéo gã thành kỹ sư từ lâu rồi. Định ngậm miệng không nói, chợt thấy một gã ăn mặc như bà gà đạp xích lô chở thúng cao đi ngang qua. Trong lúc gã đó lấy chiếc khăn mặt cáu bẩn vắt ngang cổ lau mặt, Hưng Tào Phú nói ngay:
"Nhà cháu không có mả đạp xích lô."
Lúc ngồi uống nước, dù Hưng Tào Phú ngạc nhiên khi thấy hàng đã trao, nhưng cháo chưa múc, ông Cự Phách vẫn không nói cho gã biết phương thức thanh toán. Sự kiên kẽ với ông là cần thiết. Sau khi thanh toán tiền công như đã hứa cho Hưng Tào Phú, ông đội chiếc mũ cát rộng vành được bọc bằng vải kaki sáng màu. Trong miền Nam, bà con hay gọi là mũ ông hội đồng, dù nó xuất xứ ở bên Pháp. Ngày xưa thời Pháp thuộc, chỉ cần nhìn thấy ông cầm đội mũ cát đạp xe đi tuần, đám dân đen cùng bọn ma cà bông, ma cà chớp dạt hết vào các con ngõ nhỏ. Nhìn ông cưỡi con xe Peugeot cá vàng lượn phố giống người rảnh rỗi. Kỳ thực ông đạp xe tới phố Mã Mây để nhận tiền thanh toán cho 50 bức tranh sơn mài do hai vợ chồng Kỳ Cạch làm. Với số tiền nhận được, ông coi như lập đầu năm để có động lực làm tiếp những mẫu khác. Do xe Peugeot đáng giá cả gia tài, ông dựng xe gần giữa cửa ngôi nhà mặt phố, rồi bước vào phòng khách. Không ngồi quay lưng ra ngoài cửa vì sợ mất xe, đưa tờ giấy có chữ ký và xác nhận của người đàn ông ở phường Hạ Lý dưới Hải Phòng. Trong lúc chủ nhà lên gác lấy tiền, ông Cự Phách đứng ngay bên ngoài trông xe cho tiện. Đã có thỏa thuận từ trước, thay vì nhận tiền, ông đã nhận vàng cho tiện. Bởi những lời than thở của vợ lúc đi chợ, ông biết đồng tiền ngày càng mất giá, khiến mọi giá cả leo thang. Tích trữ vàng là phương thức tốt nhất, thay vì cầm tiền đến lúc giá trị bay theo sự lạm phát. Thong thả đạp xe quay về, số vàng nhận được ông sẽ giao cho bà vợ cất giữ, còn phương thức giao hàng, một nơi nhận tiền một nơi khác, không ai khác chính những người Việt gốc Hoa thường hay áp dụng. Sau năm 1979, khi nhiều người rời khỏi Việt Nam, nhiều nhóm buôn bán học theo cách này nhằm phòng tránh rủi ro khi ôm một đống tiền hay vàng đi đường trường. Dù biết Hưng Tào Phú có học nên vừa thông minh lại có thừa sự liều lĩnh khiến đối thủ e dè, nhưng với một số tiền lớn như này, ông chẳng dại gì gửi trứng cho ác. Dù thời tiết ủng hộ, ông Cự Phách không có hứng thú đạp xe dạo phố như mọi ngày. Ông còn số vàng đang nhét sâu trong túi quần tuyết si nên tránh những nơi như người Hà Nội nói, một mét vuông có đến 90 thằng móc túi. Dựng xe vào sát tường, chưa vội khóa xe như mọi bận, ông Cự Phách lấy miếng vải lau xe cho bóng lộn và không quên lau cả hai lốp xe, sau đó khóa xe. Ông không tin vào khóa càng xe đạp mong manh, ông lồng thêm chiếc khóa dây, loại dùng mã số do ông anh trai gửi từ bên Pháp. Lúc khóa xong, ông mỉm cười hài lòng lấy vàng đưa cho vợ, nhưng không quên nhắc khéo: "Phải biết bỏ con săn sắt để bắt con cá rô. Bà đừng vì tiếc 100 đồng bạc rồi mắt mẻ thằng Hưng. Không có nó vận chuyển, thử hỏi làm sao mình có tiền lãi đậm như này." Dù là người hay thành kiến và ác cảm với thằng ghẻ thầu, nhưng cầm trong tay số vàng trị giá hơn 2 tạ gạo như lúc đầu chồng tính vo, bà Hiền dịu giọng nói:
"Tôi biết rồi, lần sau ông và thằng ghẻ tàu bàn bạc thoải mái, miễn sao hàng đến đúng nơi, thì tiền công trả tiếc."
Dù đã sang xuân, nhưng đầu năm Hà Nội bất ngờ đón cơn gió mùa đông bắc tràn về, khiến nhiệt độ giảm nhanh. Không còn có điện cả ngày như mấy hôm Tết, cảnh cắt điện luân phiên tiếp tục khiến người ta trở về thực tại. Nhiều hôm điện thắp sáng chỉ đến 22 giờ đã cắt, do trời mát mẻ nên mọi người chẳng hề kêu than. Cuộc sống khó khăn nên mọi người luẩn quẩn với cơm áo, gạo tiền. Sự va chạm trong sinh hoạt khiến nhiều gia đình lục đục. Riêng Hưng Tào Phù cảm thấy may mắn. Gã sống một mình, chẳng phải lo cho ai, nên nhàn thân. Nằm ngủ từ 8 giờ tối, khi tiếng chổi tre quét rác bên ngoài vọng vào, biết không còn sớm, nên gã lặng lẽ rời nhà. Đêm nay, việc trộm hàng trong ngõ Trung Tiền đã được ấn định. Nếu không, từ đại ca cho đến mấy tên đàn em sẽ lâm vào cảnh như cách tự giới thiệu tên của cả bọn là Tiến Tùng. Dính một tiền án, nên mọi đường đi nước bước được gã suy tính cẩn thận. Đêm nay đi ra đường, Hưng Tào Phù mặc bộ đồ công nhân đã cũ, thậm chí trên áo còn dính nhiều vết dầu mỡ chưa giặt sạch được. Gã không dại gì mặc quần rộng áo bay, lúc gặp công an đi tuần sẽ mua việc vào thân. Cầm trên tay chiếc bánh mì và chiếc cặp lồng nhôm, nhìn Hưng Tào Phù chẳng khác một công nhân vừa tan ca. Kỳ thực chiếc bánh mì đã bị moi ruột ăn từ lúc chập tối. Gã nhét con dao nhọn thay ruột bánh làm vũ khí phòng thân. Làm đại ca trong cơn bĩ cực, gã phải bước chậm, bước chắc, nếu không sẽ bị công an vịn. Chưa kể hiện nay nếu mua một chó lửa, nhiều khi việc bé xé ra to, khiến con đường vào hỏa lò ngắn hơn rất nhiều. Buổi đêm, nhiều tuyến phố mất điện tối om, thỉnh thoảng có xe ô tô chạy ngược chiều quét đèn pha loang loáng cả mắt. Tới đầu phố Khâm Thiên, gặp một xe téc chở nước cấp cho cụm dân cư bị mất nước nhiều ngày. Hưng Tào Phù thầm cảm ơn ông cậu khi xưa đã quyết định không lấp giếng. Nếu không dù giỏi chen ngang, gã vẫn phơi mặt xếp hàng. Bình thường xe téc chở nước hay xuất hiện ban ngày, hôm nay cấp nước buổi đêm, chứng tỏ nhiều nơi khốn khổ. Dân Hà Nội luôn biết cách vượt qua khó khăn bằng cả tinh thần lạc quan. Hôm trước ngồi uống trà chén nóng cùng ông Cự Phách, nhìn thấy cảnh nhiều người chất thùng lên xe cải tiến đi lấy nước, ông ấy đã nói một câu thâm thúy: toàn dân lo việc nước, chẳng mấy lại tới hồi Thái Lai. Tới đầu ngõ Trung Tiền, nhìn thấy ba tên đàn em đang đứng hút thuốc vật vờ ngay dưới ngọn đèn đường. Hưng Tào Phù liếc nhìn viên gạch nửa vỡ tan ở dưới đường. Gã đoán, bọn này vừa ném vỡ bóng đèn nhằm tránh bị để ý. Bấm đèn pin soi vào trong ngõ, nơi có một xe rác đỗ choán gần hết lối đi. Tài rơi nói như mếu: đại ca đổi ý bắt bọn em đi trộm xe chở rác, như này có chất hàng chẳng thoát nổi, vì đẩy bao giờ tới Hà Đông. Không muốn tranh luận với thằng đầu chứa toàn tào phớ, Hưng Tào Phù vén tay áo nhìn đồng hồ, thấy chưa đến giờ. Gã chỉ tay về phía ngã tư Khâm Thiên giải thích: bên kia đường một đoạn là trụ sở số 7 Thiền Quang, muốn nhanh vào hỏa lò, hãy đạp xích lô gần đó. Chỉ tay về phía ngược lại, Hưng Tào Phù nhắc cho cả bọn được biết. Bên dãy lẻ, cách 500 mét là trụ sở công an phường Khâm Thiên, đi thêm vài trăm mét bên dãy chẵn là trụ sở công an phường Thổ Quan. Nếu đi hết phố, tới gần ngã 6 ô chợ Dừa, sẽ gặp ngay trụ sở công an quận Đống Đa. Chẳng cần phải nói nhiều, gã phát qua cho đám đàn em biết thiên la địa võng từ đây vào Hà Đông, nếu chọn đi tắt ra ga Trần Quý Cáp, ở đó công an hình sự ngồi hút thuốc lào, uống trà chén không thiếu. Khi thấy lũ đàn em bắt đầu biết sợ, Hưng Tào Phù nhếch mép nói: ta bảo sao ấy làm vậy, cái đầu không phải để gắn trên cổ như hòn non bộ. Hôm trước ngồi uống nước ngay cửa ga Hàng Cỏ, chứng kiến bên phòng thuế và công an chặn và kiểm tra mấy xe xích lô chở hàng, Hưng Tào Phù biết không thể dùng xích lô chất hàng ăn trộm rồi đạp vào Hà Đông tiêu thụ. Trong lúc các cơ quan đang kiểm tra gắt gao nhằm chống đầu cơ tích trữ, khéo xích lô chở hàng của gã không qua nổi ngã tư sở đã bị ách lại. Vốn là người tính nhanh, ngồi uống nước nhìn cô công nhân đang quét rác, gã quyết định thay vì trộm xe xích lô, bọn đàn em phải kiếm được xe chở rác thế vào. Việc trộm xe xích lô tuy khó nhưng vẫn thực hiện được, việc lấy trộm xe rác còn dễ hơn nhiều. Có điều lũ đàn em sợ gã bắt đẩy vào tận Hà Đông sẽ mất cả đêm, nên tài rơi khi nãy nặng phần trình bày. Khi xe rác dừng lại trước cánh cổng của ngôi nhà rơi vào tầm ngắm, toàn chập mạch cằn nhằn bởi đẩy xe này gây tiếng động giữa đêm khuya thanh vắng. Thấy lũ đàn em kêu nhiều quá mức, Hưng Tào Phù bực mình văng tục:
thánh tiền sư chúng mày, lúc hục mặt xơi đẫy tế sao không kêu mệt, giờ thằng nào không thích thì phắn, nói thêm một câu bố xin cho đứt họng.
Thấy đại ca nổi điên, toàn trầm mạch cùng tài rơi vội im lặng vì biết mình nói hơi nhiều. Dẫu sao trước Tết cả bọn được ăn đồng chia đủ khi đại ca chi đẹp, giờ nói nhiều làm ít sẽ mất hay. Sau khi quăng miếng thịt có tầm bà vào cho con chó sơi, trong lúc đợi chó dính bà, Tuân húng chó nuốt nước bọt ừng ực rồi kể công: thịt đến người chẳng có để sơi, lại dành cho chó, may em kiếm được miếng bạc nhạc nướng lên thơm phức, giá như không tầm bà chó, em mua ngay cút rượu ngồi một mình cũng sướng. Tuấn húng chó chưa dứt lời, tiếng con chó như mắc nghẹn rồi tru lên đầy ai oán. Có lẽ nó biết mình tham ăn nên dính bà. Vật vã chưa quá 5 phút, con chó thè lưỡi nằm chết thẳng cẳng ngay dưới gốc cây dâu ra. Lúc này Tài Dươi trổ tài mở khóa cổng cho cả bọn vào trong. Bước chân hăm hở của Tài Dươi bất ngờ khựng lại. Y đưa tay ra hiệu cho mọi người giữ yên lặng. Sau khi ngó qua khe cửa gỗ, y quay ra nói nhỏ. Báo cáo đại ca, hôm nay trong kho có một thằng ôn vật đang kéo bể. Đưa cho Tàn Chập Mạch chiếc cặp lồng nhôm, Hưng Tà Phù dặn, khi nào Tài Dươi mở được cửa, Tàn Chập Mạch lấy chiếc khăn trong cặp lồng ốp thẳng vào mặt thằng đang ngủ. Lúc đó khiêng xuống Văn Điển cũng chưa chắc đã tỉnh. Thấy lũ đàn em hỏi có phải ET không, Hưng Tà Phù gật đầu xác nhận. Có điều loại này không tinh chất như ET dùng trong bệnh viện. Khi cánh cửa bật mở, theo phân công từ trước nên Tàn Chập Mạch lấy chiếc khăn mặt cáu bẩn ướt sũng dấp ngay vào mặt gã thanh niên trong nhà. Dường như muốn trắc ăn, trong cặp lồng còn chút nước, gã tiện tay đổ nốt vào mặt kẻ trong kho, rồi thản nhiên nói, ngu thì chết, đừng đổ tại số. Chỉ tay vào những bao tải hàng chất cao, Hưng Tà Phù cho biết cả hội đã vào cầu son, có lẽ do nhiều hàng hóa giá trị nên chủ hàng phải cử người ngủ lại canh gác. Bỏ qua những thứ hàng nặng cồng kềnh, giá trị không cao, Hưng Tà Phù trực tiếp soi đèn pin chọn 4 thùng thuốc tây và 3 bao tải sữa bột thuộc hàng viện trợ để chuyển ra xe rác. Gã không quên khuân trục đôi lốp và một thùng líp xe đạp và mấy thùng mì chính. Khi xe rác đã nặng, Hưng Tà Phù hất kẻ trong kho bị trúng thuốc mê, giờ ngủ say như chết vào góc tường. Gã nhặt chiếc chiếu rách phủ lên cho đúng giống xe rác, rồi nhắc lũ đàn em đẩy sang ngõ nhà giàu. Chuyến xe rác đầu tập kết vào kho suôn sẻ trong cơn phấn khích quên hết mệt nhọc. Tài Dươi hăng hái đẩy xe qua lại ngõ trung tiền. Y cùng Toàn Chập Mạch khuân thêm xe nữa gồm mấy bao đựng vải KT và 4 thùng sữa ông thọ. Mặc cho lũ đàn em hăng hái kiếm tiền, Hưng Tà Phù nhắc Tài Dươi đẩy xe rác ra ngoài vỉa hè phố Khâm Thiên rồi bỏ lại. Gã biết thói đời tham thì thâm, nếu khoáng thêm mẻ nữa, khéo bập tay vào cổng số 8. Trước sự ngạc nhiên của lũ đàn em, Hưng Tà Phù chỉ căn nhà tầng 1 ở tập thể nhà giàu nơi đang cất giấu đồ ăn trộm rồi giải thích. Đây là căn hộ của cô người yêu cũ, gã mượn tạm mấy ngày nên được đồng ý ngay. Mừng vì không phải giặc cẳng đầy xe rác vào tận Hà Đông, lúc này Tài Dươi vội nhận xét. Đại ca sư học bách khoa nên tài hoa phải biết, em này chắc bạn học cùng thời đó. Đứng ngắm thành quả vườn ngoài mong đợi, Hưng Tà Phù thấm thía việc dân sống về đêm, hay nói cờ bạc đại tay mới. Chẳng cần nhọc công tính toán, gã vẫn ước lượng được giá trị lô hàng không thể quy bằng tiền. Để mua số hàng này chuyển từ Nam ra Bắc, đám chủ hàng phải bỏ ra hàng chục cây vàng, chưa kể tiền vi thiềng cho mấy cán bộ trên tàu để việc vận chuyển thông đồng bén giọt. Ước mơ tậu con xích thú ăn xăng bất ngờ quay trở lại. Nghĩ đến cảnh vi vu khắp nơi chẳng tốn giọt mồ hôi, khiến Hưng Tà Phù cảm giác như hôm nay mới là Tết. Nhớ đến lời hứa đưa lũ đàn em ra hồ Ha Le quần nhau cùng đám bò lạc do mụ Kha Béo cai quản, gã nhẩm tính xem bán đồ gì trước, đồ gì sau. Với những mặt hàng quý hiếm như xích líp và lốp xe đạp, chưa bán cũng chẳng thiêu được. Riêng mặt hàng sữa bột cùng thuốc tây sẽ tìm nơi tiêu thụ trước tiên. Mấy thùng mì chính chẳng cần mang đi, ngồi nhà vẫn có đám buôn mò tới nộp tiền lấy hàng. Thấy ba tên đàn em hút thuốc lào vặt ngồi phòng đoán về gái bách khoa một cách rôm rả. Chẳng buồn giải thích vì biết mấy thằng đầu đất chỉ ở tầm đọc thông viết thạo, đã vậy còn bàn luận kiểu ếch ngồi đáy giếng. Hưng Tà Phù đọc câu về để lũ đàn em hiểu thêm về gái bách khoa, không lại ôm mộng giữa ban ngày. Châu điên bò dại, trai xây dựng, lợn xề dê cái, gái bách khoa. Thấy lũ đàn em vẫn nửa tin nửa ngờ câu nói của mình, khi cả bọn rồ nhau qua phố Đỗ Hành làm mắt tróng lòng cho tình ngủ, Hưng Tà Phù buột miệng bồi thêm câu nữa để lũ rốt khỏi bàn luận. Gái bách khoa, ma Văn Điển. Sau 3 ngày đột vòm thành công, nghe ngóng thấy tình hình êm xuôi, Hưng Tà Phù mặc bộ đồ quân khu, vác ba lô ra bến xe Kim Liên, đi phía sau gã để cảnh giới là Tuân Húng Chó. Người Hà Nội tổng kết những chốn đông người theo cách ví 1m² có 7 thằng ăn cắp, nhưng theo kinh nghiệm của mình, Hưng Tà Phù biết ga hàng cỏ, chợ Đồng Xuân, cửa hàng bách hóa tổng hợp phố Tràng Tiền và bến xe Kim Liên, 1m² phải có tới 99 thằng móc túi chen nhau. Mua vé xe khách chạy tuyến Hà Nội Đồng Văn, Phủ Lý, đặt ba lô lên đùi, nhưng Hưng Tà Phù vẫn không quên vén tay áo bay để lộ những hình xăm. Nó giống như lời cảnh cáo bọn móc túi trà trộn trên xe biết để tránh xa. Không ngồi như đại ca, Tài Dươi chọn đứng cho dễ bao quát. Do từng làm phụ xe tuyến đường dài, y đánh hơi được bọn móc túi ngay cả khi chúng còn chưa lên xe. Mà con xe khách nhà khói mù mịt chạy lắc lư, thi thoảng xe lại tấp vào lề đường bắt thêm khách. Hưng Tà Phù không ngồi xe tới bến cuối. Khi xe vừa qua đỗ xá một đoạn, gã nói phụ xe xuống ngay giữa đường. xốc lại ba lô cùng tài dươi, tranh thủ băng qua đường. Hưng Tạp Phủ đi vào một xóm đạo toàn nhà gạch xây dựng khang trang. Ở một con ngõ rộng có nhiều phụ nữ bày mẹt ngồi bán, nhưng không phải rau hay thịt cá như chợ quê. Nơi đây chuyên bán thuốc tây cho khách trong Nam ngoài Bắc. Một kẻ theo đó ăn tàn như tài dươi chẳng thể biết nơi này, bởi bấy lâu chỉ theo đại ca Hỉ đầu bạc quanh quẩn ngay chợ đuổi. Thấy gã đàn em nhìn ngó lạ lẫm, Hưng Tào Phủ nói ngay:
"Đây là chợ nghệ, chuyên bán thuốc tây. Nhìn cái mẹt bày vài vỉ thuốc thế thôi, tiền kiếm được họ dư sức mua nhà ngoài Hà Nội."
Ghé vào nhà người bạn học cùng trường bách khoa, dù biết hiện nay cậu bạn đang làm kỹ sư tại công trình xây dựng thủy điện sông Đà, nhưng mục đích của Hưng Tào Phủ muốn nhờ mẹ của bạn giới thiệu người mua hết 2-3 lô thuốc tây. Dù chợ nghệ buôn đằng đông bán đằng tây, nhưng nếu không có người quen giới thiệu, gã biết việc mua bán sẽ khó khăn hơn. Vì thế người ta hay nói nhất thân nhì quen là vậy. Bước vào ngôi nhà có bàn thờ Chúa và cây thánh giá bạc, Hưng Tào Phủ chào hỏi và lễ phép tự giới thiệu bản thân. Đương nhiên, giai đoạn bị tống cổ khỏi trường, gã giấu nhẹm. Chỉ vào tấm ảnh chụp chung cả khóa học ở công viên Thống Nhất được treo ở trên tường, Hưng Tào Phủ nhắc lại kỷ niệm xưa, vì so với hồi sinh viên, gã có thay đổi, nhưng không nhiều. Đúng như câu cầu được ước thấy, chẳng phải vác ba lô thuốc tây đi mời chào, có sự giới thiệu của mẹ người bạn, Hưng Tào Phủ nhanh chóng bán buôn số thuốc nhanh hơn dự kiến. Khi vẫy được xe khách quay về Hà Nội, số thuốc tây đã được sang tay nhanh gọn. Trong ba lô giờ là tảng mật bọc ly lông được mẹ người bạn bắt đem về làm quà cho gia đình. Với mấy bao tải sữa bột và thùng sữa ông Thọ, Hưng Tào Phủ đã có trong đầu những nơi sẽ tiêu thụ nhanh chóng, miễn là giá cả vừa phải. Không tổ chức tụ tập ăn uống linh đình, gã sợ công an hộ tịch để ý. Sau khi bán hết số hàng khoáng được, ngoài số tiền chia đều thành 5 phần, mỗi người có một phần, còn dư một phần làm quỹ hoạt động. Buổi tối, sau khi làm bát phở gà bên dãy lẻ, Hưng Tào Phủ tính quốc bộ xuống khu tập thể nhà giàu để thay ca cho Tuân Húng Chó. Ngày xưa đi học chẳng đào hoa đến mức có bạn gái cho mượn nhà, chẳng qua đó là căn hộ tập thể của ông chủ nhiệm hợp tác xã Đại Dương. Trong thời gian phụ đạo cho con bé Bạch Ngọc, biết ông chủ nhiệm có căn hộ do bố mẹ để lại cho vẫn chưa sử dụng. Hôm trước gã xin mượn nhà 2 tuần nên cả bọn có nơi tá túc và cất giấu số hàng khoáng được. Dù bà Nhài đã thôi chức tổ trưởng dân phố và ngừng soi mói, việc làm ăn gã vẫn tuân thủ cẩn tắc vô ưu. Nếu tự dưng trong nhà chất đủ thứ hàng hóa, gã bên công an lấy cớ kiểm tra hộ khẩu rồi ập vào sẽ thành công cốc. Sẵn tiền tròn túi, ngại quốc bộ, Hưng Tào Phủ quyết định đợi xích lô đi qua, vẫy đi xuống khu nhà giàu. Bất ngờ thấy kỹ sư cự phòng đang đứng hóng gió trước cửa nhà, gã nhanh chóng tiến lại chào hỏi vì có việc cần giải quyết. Đưa mắt nhìn vào trong nhà, thấy ông bà cự phách mải xem vô tuyến. Hưng Tào Phủ lấy 4 tờ 5 đồng đưa cho cự phòng, dù biết vị công tử cháu nội cụ cự Lộc hơn mình 4 tuổi, gã vẫn thản nhiên nói: "Thuốc của ông đúng là hết giày con bà bảy." Nhét tiền vào túi quần, kỹ sư cự phòng nhớ lại khi Hưng Tào Phủ nói muốn dùng ete khiến con bò trong lòng mổ ngất đi rồi giết thịt. Không có máy móc và phương tiện cùng chất tạo ra loại ete dùng trong y tế, anh liền chế ra loại có công dụng tương tự nhưng không bay hơi nhanh, đặc biệt mùi hơi nồng và khó chịu. Dù ngài đề cập đến chuyện tiền nong, nhưng với khoản tiền 20 của Hưng Tào Phủ đưa cho, anh thấy công sức của mình được đền bù xứng đáng. Việc này còn hơn mấy lời khen suông của ông viện trưởng. Vẫn thắc mắc từ hôm trước nên anh hỏi ngay:
"Sao phải dùng ete trước khi giết bò?"
Vậy chiếc xích lô đi ngang qua, Hưng Tào Phủ trả lời qua quýt trước khi lên xe:
"Do con bò này biết nói."
Đứng nhìn theo chiếc xích lô chở Hưng Tào Phủ đi khuất, cự phòng đoán gã hàng xóm lượn ra hồ Hane giải quyết nỗi buồn. Không có bản lĩnh sống ngang tàng như gã, anh biết lần gặp sự cố với thần dược của mình nên một lần đi bóc bánh trả tiền. Đến bây giờ nghĩ lại, Phong vẫn thấy kinh ngạc vì không nghĩ mình dễ sa ngã đến vậy. May cho anh vì gã hàng xóm là kẻ kín miệng, việc xấu xa đó chẳng hé lộ ra ngoài. Vốn quen sống khuôn phép từ bé, việc qua lại với cô gái ăn xương khiến anh cảm thấy có lỗi với vợ, có lỗi với truyền thống gia đình, quan trọng nhất có lỗi chính bản thân. Tưởng mọi việc đến đó chấm dứt, ai dè Hưng Tào Phủ nhờ anh ta tạo ete dùng gây mê con bò. Do thiếu hóa chất chẳng thể làm được loại tinh khiết, anh tạo ra loại gây mê nhưng mùi hăng hắc như nước điếu. Dẫu sao chỉ dùng cho bò nên chẳng hề hấn gì. Không tính đến việc đòi tiền công, nào ngờ tối nay được cầm 20 trong tay, anh nhận thấy một kẻ giang hồ như Hưng Tào Phủ vẫn sòng phẳng hơn khối người. Một kẻ đi tù về, tay xăm trổ vằn vện, chưa kể sống già nhân ngãi non vợ chồng với cô gái ăn xương vốn ít gây được thiện cảm với mọi người. Nhưng sau hai lần qua lại, cái nhìn về gã theo anh không tệ đến mức vậy, miễn là mọi việc cần phải có khoảng cách. Từ ngày còn là sinh viên, Lĩnh được học bổng, phòng chỉ giữ lại 10 đồng mua sách và tiêu vặt, số còn lại anh đưa hết cho mẹ giữ. Sau này ra trường đi làm, hàng tháng anh nộp lương không thiếu một xu, cần tiêu gì sẽ ngửa tay xin tiền. Khi lập gia đình cách đây 3 năm, anh vẫn phải nộp như vậy, cộng thêm cả lương của vợ. Dù chẳng phải mua sắm gì nhiều, nhưng có gia đình nên vẫn có những khoản chi tiêu ngoài đông gạo hay mua thực phẩm. Ngửa tay xin mẹ đồng lương của mình hơi bất tiện, nên anh nghĩ cách khác. Cái khó ló cái khôn, dựa vào kiến thức cộng thêm nhu cầu của nhiều người, anh mày mò chế tạo được loại xà phòng chất lượng tương đương xà phòng 72 của Liên Xô, nhưng giá chỉ bằng một nửa. Phấn khởi trước thành công bước đầu mang lại một khoản thu nhập tốt, nghe theo lời vợ nên anh làm ra loại nước gội đầu giúp tóc không bị sơ. Khoản làm siro và các loại sáp nẻ anh đều làm được, tất cả đều vì cuộc sống mưu sinh. Duy nhất loại thần dược mà hộp phách anh sáng chế cho riêng mình, không bán ra ngoài. Dẫu chẳng có nhiều bằng sáng chế như ông Edison, bản thân cự phòng luôn tự hào bởi có thể pha trộn các loại hóa chất để tạo ra nhiều thứ hữu ích. Nhờ vậy anh không thể lãng phí thời gian ngồi dịch tài liệu hay viết báo cáo đăng tập san, dù chẳng ma nào đọc. Có một điều anh thấy hữu ích, tập san chuyên ngành được in khổ nhỏ trên giấy xấu, khi phát về các phòng ban tường vứt xó không một lời nhận xét. Phòng âm thầm thu nhặt nhét cặp đem về, giấy nhóm lò, giấy đi vệ sinh từ nguồn đó. Bước lên phòng tầng 2, ngay ở ngoài cửa, cự phòng đã nghe thấy tiếng ca nhạc từ chiếc đài radio, còn vợ anh đang xoa sáp chống nẻ, một sản phẩm được tiêu thụ mạnh do thời tiết thay đổi. Móc túi chia cho vợ 10 đồng chi tiêu việc riêng, 10 đồng còn lại phòng nhét vào ví rồi cẩn thận cho ví vào ngăn kéo. Chính sự cẩn thận đó, có lần anh ghé hàng xôi nhưng quên ví ở nhà. Bà bán xôi vốn là người có con mắt tinh đời nên bán chịu cho phòng. Sáng hôm sau anh ghé trả tiền xôi, không quên cảm ơn vì sự tin tưởng. Chính bà bán xôi đã nói như thầy tướng, người hiền nó hiện ra mặt. Nhưng như vậy cậu dễ bị người khác chèn ép hoặc bắt gánh tội thay. Hào hứng kể cho vợ khoản tiền bán lọ thuốc mê dành cho bò. Chi phí bỏ ra không quá 2 đồng nhưng thu về gấp chục lần. Như vậy hai vợ chồng chi tiêu dè sẻn, không cần lương vẫn trụ được hết tháng. Còn quy ra gạo như bố mẹ mình, kỹ sư phòng hài lòng vì kiếm được 5 yến gạo không quá mất công. Thấy vợ cầm tiền có vẻ không vui, cự phòng nén tiếng thở dài do anh hiểu rõ nguyên nhân. Trong thời buổi kiếm được đồng tiền không dễ, phụ nữ thấy tiền không vui chỉ có thể vì chuyện chăn gối gặp vấn đề. Từ lúc dùng hết loại hóa chất có nguồn gốc từ Liên Xô, đã tốn công tìm hiểu, nhưng anh chẳng thể tạo ra thần dược màu hộp phách mang tên hạnh phúc lần nữa. Nguyên do những chất tương đương khi pha trộn đều chẳng có tác dụng. Không dám chắc thần dược mình pha chế kém hiệu quả hay do nhẩn thuốc. Kỹ sư cự phòng âm thầm nghiên cứu loại khác, nhưng chưa có kết quả. Biết vợ không vui, nên anh chủ động xoa sắp nẻ và bóp vai cho vợ nhằm xóa tan bầu không khí trầm lắng. Cự phòng đọc bài về do mấy đồng nghiệp ngồi hàng nước nghe và thuộc, rồi về phổ biến cho anh em trong phòng. Vè 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 vè, nghe vè lương tháng, 200 ngồi phán, 108 ngồi nghe, tranh đài tranh xe là thằng 150, tất tà tất tưởi là lũ 120, vừa làm vừa sai là quân 90, vợ chồng lục đục là bọn 60, giờ khóc giờ cười là bọn 40, chẳng ta chẳng địch là lũ con phe, nói chẳng ai nghe là ông nhà nước. Nếu áp theo bài về, lương 85 đồng của phòng thuộc diện vừa làm vừa sai là quân 90. Dù anh có xe đạp favorite và đài national không đến mức bết bát hay làm đầu sai cho người khác, vợ anh làm thủ thư nên lương thấp hơn, hiện ở mức 50 đồng nên trong diện vợ chồng lục đục là bọn 60. Màn định vợ mang màu sắc của giới cần nao vỉa hè có tác dụng. Cự phòng thấy vợ quay lại mỉm cười nói một cách ý nhị, thế hôm nay đến kỳ lương chưa hay khất đến ngày mai? Biết chẳng còn đường lùi, dù không có thần dược trợ giúp nhưng không muốn làm vợ thất vọng, sau một hồi suy nghĩ, cự phòng tặc lưỡi ra cài then cửa rồi vặn nhỏ ngọn đèn ngủ rồi giúp vợ mắc màn. Hiên ngang như một vị tướng ra trận, không có tấc sắt trong tay, giáp trụ chẳng có, dù cố gắng hết sức, sau vài phút cầm cự, cự phòng đánh buông xuôi, mặc tiếng thở dài thấy rõ kèm câu nói của người vợ nghe như mai mỉa, trên đài người ta còn chưa ngâm hết bài thơ. Nửa đêm, ít người sử dụng nên điện sáng hơn hẳn. Ngồi trước bàn thí nghiệm với các lọ hóa chất cùng nhiều dụng cụ thí nghiệm, cự phòng chẳng ngủ được nên dồn tâm trí vào việc điều chế loại thần dược dù không còn hóa chất quan trọng nhất. Giá như anh được sang Liên Xô tu nghiệp vài tháng, hoặc sang các nước xã hội chủ nghĩa anh em như Tiệp Khắc, Hungary hay Cộng hòa Dân chủ Đức, anh tin chắc mình sẽ tìm mua được nhiều hóa chất và dụng cụ thí nghiệm phục vụ công việc tốt hơn. Mong là vậy, nhưng cự phòng hiểu rõ, bản lý lịch gia đình tư sản cộng thêm sự chèn ép của lãnh đạo viện, tất cả khác nào những thanh barrier chặn mọi con đường xuất ngoại của anh. Hôm trước, một người bạn học phổ thông, giờ làm ở bộ chủ quản đã nói thẳng. Chính bạn học thời đại học của cậu là tay trưởng phòng Đinh Tiến Thành báo cáo lên phòng tổ chức của bộ. Nhà cậu có người bên Pháp, nếu cho cậu ra nước ngoài, chắc chắn sẽ trốn qua đó. Chẳng ngạc nhiên khi biết kẻ đâm lén sau lưng mình, cự phòng chỉ lo sau này người như Thành híp leo lên chức lãnh đạo viện, đó sẽ là thảm họa cho nền khoa học nước nhà. Khi mẻ thuốc hoàn thành, nhìn chẳng thấy màu hổ phách như trước, thay vào đó là màu tràm giống như đồng bào dân tộc trên vùng cao hay nhuộm vải. Dù chỉ còn công đoạn hấp cách thủy cho đỡ bị kết tủa, tiếng gà gáy từ xa vọng lại báo hiệu sắp bắt đầu một ngày mới. Kỹ sư cự phòng quay vào phòng, chợp mắt cho đỡ mệt. Trong giấc ngủ chập chờn, anh mơ thấy mình cưỡi một con ngựa màu hổ phách tuyệt đẹp lao về phía trước. Khi đối diện với tên tướng giả có khuôn mặt nhuộm tràm nhìn ghê sợ, anh vung kiếm định chém bay đầu, nhưng chợt nhận ra đó là khuôn mặt của tay phó tiến sĩ trưởng phòng Đinh Tiến Thành. Đang trong lúc vân vân, chém hay thà chết, bất ngờ anh tỉnh giấc vì có bàn tay đập mạnh vào người, kèm theo đó là tiếng của vợ ngay bên tai. Trời chưa sáng, anh đã đòi chém giết ai vậy? Cầm hộp sữa ông Thọ sắp hết, cự phòng ghé miệng thổi vào lỗ bên cạnh để những dòng sữa đặc chảy ra bát. Khi đã cố hết sức nhưng dưới đáy hộp sữa vẫn còn một lớp sữa đặc quánh không chảy ra, anh dùng dao đục rộng nắp hộp rồi đưa vợ đổ nước sôi vào. Hai vợ chồng ăn bánh mì chấm sữa, riêng cốc sữa vét hộp vừa pha, cự phòng nhường cho vợ như lời xin lỗi vì tối qua chưa hoàn thành nhiệm vụ. Không quen ăn đồ khô nên bố mẹ anh ngồi ăn mì sợi nấu với cà chua. So với nhiều nhà thì bữa sáng như này là tươm hơn hẳn. Nhét chục bánh xà phòng được bọc giấy báo vào chiếc cặp da, cự phòng chào bố mẹ rồi dắt xe đi làm. Vợ anh nán lại dọn dẹp nên sẽ đi sau khoảng 20 phút. Ngắm nhìn đường phố với những ngôi nhà cũ kỹ, những con người gầy guộc đạp xe trên đường như mình, anh biết họ là những giáo viên, kỹ sư hoặc làm tại một cơ quan hành chính sự nghiệp nào đó nên đi làm giờ hành chính. Không giống như anh và đồng nghiệp, những công nhân đi làm ca sáng thường ra khỏi nhà lúc 5 giờ để đổi ca. Dù vào đầu giờ sáng, trên vỉa hè đã có từng tốp người ngồi hàng nước hoặc kiên nhẫn xếp hàng đong gạo hay mua thực phẩm. Thông thường còn 30 phút nữa, các cô mậu dịch viên sẽ mở quầy hàng. Nhưng hàng người đã kiên nhẫn đứng ở đây sớm nhất từ 3 giờ sáng. Có ăn nhạt mới biết thương mèo. Lúc đi qua cửa hàng thực phẩm, cự phòng thấy thương vợ vì những ngày phải mua thực phẩm theo tem phiếu. Vợ anh thường lặng lẽ rời nhà lúc hơn 3 giờ sáng. Mùa hè buổi đêm mát mẻ còn đỡ, mùa đông giá rét cộng mưa phùn, việc đi xếp hàng đúng là nỗi khổ trần ai. Chưa từng phải lo gánh nặng mưu sinh, một phần nhờ vào gia đình, phần còn lại bởi anh không coi trọng tiền bạc hay đường công danh sự nghiệp. Khác với những đồng nghiệp trong viện lo đủ thứ đến bạc tóc, hàng ngày cự phòng cưỡi xe favorite, còn tay đeo đồng hồ Pozo, khiến nhiều người ganh tị. Anh biết việc mình không dùng bút máy Trường Sơn quen thuộc, thay vào đó là chiếc bút Mông Bơ Lăng đắt tiền do người bác bên Pháp tặng, khiến tay Thành trưởng phòng ngứa mắt. Thậm chí trong một cuộc sinh hoạt học tập chính trị tại viện, tay đó bóng gió ám chỉ một số thành phần vẫn lòi đuôi tư sản, trong khi đất nước đang cần những trí thức vừa hồng vừa chuyên. Không được xét kết nạp đảng với cự phòng là một thiệt thòi, nhưng bình tâm nghĩ lại, anh thấy nếu mình là đồng chí với kẻ cơ hội như Đinh Tiến Thành, như vậy thà là một quần chúng tốt còn đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Chẳng mong ngày tiến tới thế giới đại đồng, bằng chuyên môn và tài năng của mình, cự phòng âm thầm nghiên cứu và chế ra những sản phẩm cần thiết cho cuộc sống. Ngoài việc đem lại một nguồn thu không nhỏ, nó còn ích lợi gấp vạn lần những buổi họp giao ban và hô khẩu hiệu vô bổ. Dắt xe qua cổng cơ quan, cự phòng lấy trong túi ra bao thuốc lá điện biên bao bạc còn trục điếu đưa cho ông bảo vệ, người anh quý trọng vì tính tình cương trực và không chịu luồn cúi. Ngày xưa trước khi phục viên, ông bảo vệ là sĩ quan tên lửa, vì thế giữa hai người có nhiều kỷ niệm về những trận đánh. Nhiều lúc ngồi ôn lại năm tháng hào hùng, anh ngẫm ra những kẻ cơ hội chưa một ngày ra trận thường có bước thăng tiến nhanh hơn. Sự công bằng dẫu sao chỉ mang tính tương đối. Khi xách cặp bước lên phòng làm việc, Cự Phong sững người vì phát hiện mình quên cặp lồng cơm ở nhà. Như vậy bữa trưa anh sẽ phải mua cái bánh bao vì tem lương thực mang đổi cơm không để trong ví. Phía cuối hành lang đi ngược lại, Cự Phong thấy tay Thành trưởng phòng áo sơ mi trắng gài chiếc bút máy còn tay xách cặp. Anh đoán chút nữa hắn sẽ họp lãnh đạo viện. Nếu còn thời gian, lại xách cặp mò lên bộ hoặc lượn đâu đó. Trong hàng ngũ lãnh đạo viện, không phải người nào cũng ưa tay ngụy trí thức như Đinh Tiến Thành. Tuy nhiên, do quen lối sống dĩ hòa vi quý, hầu như chả ai lên tiếng phê phán kẻ dùng 8 giờ vàng ngọc vào những việc chẳng có chút gì gọi là chuyên môn. Đặt cuốn từ điển chuyên ngành dày cộp lên bàn, mở ngăn kéo, lấy bản thảo đã viết xong ra chỉnh sửa. Chút nữa anh sẽ giao phòng thư ký, đánh máy để nộp cho trưởng phòng. Sau đó hắn đưa trình viện trưởng ký duyệt theo đúng thủ tục. Dù biết các vị chẳng mấy khi đọc, do công việc được trả lương nên anh vẫn chăm chỉ hoàn thành. Nhiều lúc nhìn hai trang giấy viết chi chít bằng mực xanh, thi thoảng có những chỗ viết mực đỏ. Cự Phong chợt nhớ đến ngày ông nội còn sống. Vào những ngày dỗ chạp, ông hay viết bài khấn bằng chữ nho. Giờ anh viết bài khấn bằng chữ quốc ngữ và tiếng Nga, nhưng chẳng để cúng ai. Đơn giản chỉ nhớ lại những kiến thức đã học hoặc khấn cho nền khoa học nước nhà đuổi kịp thế giới. Đang chuẩn bị giao mấy trang bản thảo sang phòng thư ký, kỹ sư Cự Phong tặc lưỡi bởi những việc này anh có thể tự đánh máy được. Nhưng làm vậy sẽ khiến phòng thư ký chẳng còn việc gì để làm. Khi bộ máy hành chính phình to, một việc đơn giản vẫn phải qua tay vài người, trong khi anh một mình lọ mọ chế tạo đủ thứ. Nếu áp dụng theo quy trình của viện, khối lượng đó phải có vài chục nhà khoa học xúm vào, họp như mổ bò vẫn chưa thông. Đúng 16:30, mọi người ở phòng bắt đầu thu dọn để ra về. Ở nhà việc xếp hàng lấy nước, việc chè củi hay đơn giản như việc vác giá đi vay gạo đang chờ. Không phải nuôi con nhỏ hay vợ đang ở cữ, nhiều hôm kỹ sư phòng thấy nhiều vị đến làm trong tình trạng thiếu ngủ. Hóa ra để xếp hàng lấy nước đổ đầy thùng phi, cái giá phải trả là thức trắng đêm. Không bận con mọn nên Cự Phong đứng dậy sau cùng. Anh chậm rãi nhét những tờ báo cũ không ai đọc cùng những tập san chuyên ngành vào cặp. Rời cơ quan khi trời còn sáng, đạp xe qua những dãy phố thấy nhiều nhà ngồi ăn cơm sớm nhằm đề phòng mất điện. Cự Phong đoán giờ này vợ đã về nhà nấu cơm gần xong. Việc của anh là thong thả trở về tắm giặt rồi ăn tối. Không vội về phố Lê Văn Hưu, anh đạp xe tới bệnh viện Việt Nam Cuba có việc. Cổng chính bệnh viện đang mở cửa cho người nhà bệnh nhân vào thăm nuôi. Cự Phong không vào đó vì anh rẽ vào ngõ Vạn Kiếp ngay ở đầu số nhà 94 phố Trần Hưng Đạo. Còn ngõ cụt dài khoảng 80 mét, nhưng buổi tối người yếu bóng vía ít dám lai vãng. Nguyên do bởi nó có cửa dẫn vào nhà xác, bởi thế dân Hà Nội chẳng ai không thuộc câu vào Cuba ra Vạn Kiếp như ám chỉ hành trình một đời người. Đứng châm điếu thuốc hút rồi lặng lẽ đợi. Lúc này chưa có điện nên trong dáng chiều nhập nhoạng, Cự Phong như thấy những bóng người mặc quần áo bệnh viện đi lại trên những sợi dây điện. Có lẽ họ cần vấn vương nơi nhà xác bởi nhiều nguyên do. Được học chuyên ngành và đam mê nghiên cứu, với anh, những hồn ma này chỉ tồn tại ở dạng khí và hình rồi tan nhanh khi gặp cơn gió thoảng. Vốn không phải người duy tâm, anh đoán hồn ma này là của những bệnh nhân vừa chuyển xuống nhà xác đợi ngày mai cử hành tang lễ rồi đưa xuống nghĩa trang văn điển. Khi chuẩn bị hút sang điếu thứ hai, từ phía trong cửa nhà xác, một người đàn ông cao to bước ra. Sau khi cả hai gật đầu thay lời chào, người đàn ông đưa cho Cự Phong một chai rượu tranh, nhưng bên trong đựng hóa chất, rồi nhận tờ 5 đồng cất ngay vào túi. Đạp xe từ phố Trần Hưng Đạo xuôi dốc Bà Triệu về nhà, Cự Phong nổi hứng hát bằng tiếng Nga bài Đợi Anh Về. Em ơi đợi anh về, đợi anh hoài em nhé, mưa có rơi rầm rề, ngày có buồn lê thê, thì em ơi em cứ đợi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Mùa Đông Không Lạnh. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.